This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý vị trở lại với chương trình hội, với là chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng. Ngày hôm nay xin phép thính giả cho mình tiếp tục chương trình với bác sĩ Hoàng Kim Thành, tại vì những tin tức phải cần đưa ra sớm là tốt nấy, tại mỗi ngày cái này càng thay đổi. Chào bác sĩ Hoàng Kim Thành trên điện thoại ạ.
Vâng, chào luật sư Tom Tùng Hoàng và chào thính giả của đài 900 AM.
Hồi ban nãy lúc 1 giờ rưỡi tới 2 giờ mình nói, nhưng mà không có đủ thời gian để nói hết tất cả những tin mới nhất về nail salon sắp sửa mở ra, lawsuit thưa HEB, và tin mới ngày hôm qua nữa là có một người mở tiệm nail salon ở trên Dallas bị bắt lên phạt, xong rồi cãi lại ông tòa, rồi giờ bị bỏ vô tù 7 ngày và phạt mỗi ngày 500 đồng. Để tiếp tục chương trình 713-664-8002, tôi là Tom Hoàng và bác sĩ Hoàng Trinh Thành trên điện thoại. Anh em chúng tôi đang nói về chuẩn bị làm sao để cho những chủ tiệm nail salon, những người làm trong tiệm nail salon, những người cắt tóc, những tiệm cắt tóc và những thợ tới làm và những khách tới phải cần chuẩn bị như thế nào. Mời bác sĩ Hoàng Trinh Thành tiếp tục.
Vâng, và như quý vị đã biết là hôm qua Thống đốc tiểu bang Texas đã cho ra một cái lệnh luật cho phép được những cái tiệm tóc, tiệm nail và tanning, những tiệm mà làm cho gọi là tanning đó, thưa luật sư Tom, là được mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 5 tới đây. Dĩ nhiên khi mà mở ra thì cũng có một vài cái guideline, một vài cái gọi là sự hướng dẫn, và chủ tiệm cũng giống như những người trong tiệm cũng như khách hàng phải tuân theo mới được mở lại. Dĩ nhiên là trong vẫn cái gọi là cách ly 6 feet ở đây, 6 feet ở đây khi mà quý vị vào trong tiệm nail đó thì không có sát với người nào, người gọi là người khách hoặc người thợ, 6 feet ngoài mặt, ngoài trừ khi mà quý vị được phục vụ với cái người thợ hớt tóc với làm nail thì không phải là 6 feet, mà lúc đó quý vị vẫn phải đeo khẩu trang, tức là bước vào tiệm cũng phải đeo khẩu trang, rồi cả người thợ lẫn người khách đều phải đeo khẩu trang hết. Đó là cái bắt buộc phải làm như vậy. Vâng. Và nếu mà chờ đợi đó thì ông thống đốc cũng nói là quý vị nên gọi lấy hẹn trước khi đến tiệm tóc, tiệm nail để làm tóc, làm nail. Bởi vì càng ít người mà vào trong tiệm thì càng tốt. Nhưng mà nếu mà đã vào trong tiệm thì phải có khẩu trang và cách ly 6 feet, tức là khoảng 2 mét.
Thì một trong những câu hỏi mà nãy có thính giả gọi vô là bây giờ chúng tôi bắt buộc phải cách nhau 6 feet, làm sao tôi làm nail, rồi sao làm pedicure
cho người hai khách. Người đó thì giữa người thợ và cái người mà được là người khách đó, không có phải là 6 feet, phải ngồi hai bên phải đeo khẩu trang, đối diện đeo khẩu trang, người thợ làm và người kia, người khách thì đưa tay cho, đưa chân cho họ làm, thì không có phải là, không thể nào là 6 feet được, nhưng mà với biện pháp là phải đeo khẩu trang. Nhiều tiệm bây giờ thì có thể là chủ tiệm họ sẽ làm một miếng kính bằng nhựa là gì đó để chắn lại giữa hai người.
Những cái plexiglass phải không ạ?
Dạ, plexiglass á, cái đó thì tôi thấy là có nhiều tiệm chủ tiệm nail đã làm rồi đó. Để bảo vệ làm gì? Để bảo vệ cho an toàn cho hai bên, và vừa thợ và vừa người và là người khách hàng, họ có yên tâm hơn khi họ đến làm.
713-664-8002, 713-664-8002, chuẩn bị cho các anh chị em nào mà có tiệm nail mà hay là tiệm cắt tóc mà có ý là sẽ mở cửa ngày 8 tháng 5 thứ 6, thì phải chuẩn bị như thế nào để mình mới được mở cửa ngày hôm đó, để theo luật không bị vi phạm luật rồi phải bị đóng cửa lại. Thì một câu hỏi nữa đó bác sĩ Hoàng Kim Thành, để cái tiết trước khi tiếp tục 713-664-8002, thưa mời thính giả đường dây đầu tiên cho xin tên ạ, và trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống tí xíu nha.
Ok, luật sư với lại bác sĩ.
Dạ, chị nói lớn chút xíu ạ.
Dạ, em có nghe trên đài á.
Dạ.
Là tắm tay này ông thống đốc ổng cho mở cửa, nhưng mà em nằm trong cái quận hạt Harris County thì có đủ cái tiêu chuẩn để mở không? Tại có mấy người bạn á, họ cũng nói là ngay cái quận Harris County của mình là không có được mở cửa, coi chừng mở cửa tắm tay là bị phạt. Thành
dạ,
ra
không.
Em cũng không xíu á.
Bởi vì thưa chị là cái Harris County, cái bà quận trưởng đó, bà đưa ra trước là bà nói là đến ngày 20 mới bắt đầu mở lại. Nhưng mà đó là khi bà đưa ra cái luật đó trước, nhưng mà ngày hôm sau đó thì thống đốc tiểu bang, người có quyền hạn cao hơn bà quận trưởng, thì ông đã đưa ra cái lệnh là cho phép mở lại cái tiệm tóc, tiệm nail, tiệm salon, hair salon và nail. Thì cho nên cái luật của bà kia đưa ra đó, ở quận á, thì đưa nhưng mà bị phủ quyết lại, tức là tiểu bang cho ra, cho phép làm như vậy thì phải làm được. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy, phải không luật sư Tom?
Dạ vâng ạ. Dạ.
Vâng, cho nên chị yên tâm, chị cứ, nếu mà chị không biết chị là thợ hay là chủ, nhưng mà nếu mà chủ mở cửa đó, thì nhưng mà ông có nói luôn là mở, cho phép mở, tức là theo luật thì cho phép được mở, tức là không có quý vị mở ra, không có bị một cái gọi là bị phiền phức gì đến pháp luật hết. Bởi vì trước đây như luật sư Tom vừa rồi nói đó, là có người mở trước cái ngày mà cho phép mở cửa đó, làm gọi là làm chui đó, mở làm lén đó, thì đã bị phạt và có người đã bị mất bằng. Thì cái đó là trước cái ngày mà ông cho phép. Nhưng mà bây giờ cho phép ngày 8, từ ngày 8 trở đi là quý vị, những quý vị nào là làm giống như là có tiệm nail, tiệm tóc thì được mở cửa để phục vụ cho khách hàng. Và không có bị phải lo sợ gì hết. Và còn vấn đề là không phải là bắt buộc, nhưng mà đó là luật cho phép. Còn quý vị muốn đi làm hay không là tùy cái người chủ muốn mở hay không nữa, hoặc là người thợ có muốn đi hay không. Đó là một cái vấn đề khác thưa chị.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah.
Nhưng mà có bị có
không có bị vấn đề gì hết chị. Dạ dạ. Dạ dạ, đã tổng đó. Ông thống đốc tiểu bang đưa ra rồi á, thì không có một cái người nào thị trưởng mà gọi là quận trưởng gì mà dưới quyền ông á mà
dạ.
Trái ngược lại cái đó. Dạ.
Dạ.
Dạ
rồi, dạ em nắm bắt rồi. Dạ.
Dạ,
cảm ơn
chị. Dạ, cảm ơn chị. Thì trước khi tiếp tục, có một cái case mới ra đó là cách đây vài ngày, có một người Mỹ, mà bà này là người Mỹ trắng, có một cái tiệm salon bà mở ra. Chắc bác sĩ Hoàng Hoàng Kim Thành cũng đọc cái tin tức này.
Dạ có, ở trên Đà Lạt, thưa luật sư Tom, vì bà nói là bà mở ra, nhưng mà trước khi cái ngày về cho phép mở, thì ở trên Đà Lạt thì bà bị tức là ông chánh án mà ông tòa đó, ông chắc là chúng tôi đoán là ông còn thuộc đảng Dân Chủ hay sao đó, thưa luật sư Tom. Nhưng mà đó thì ông tòa đó, ông bắt, ông cho ra ba điều kiện. Bởi vì bà đã vi phạm là luật mở tiệm trước khi ngày đó, ông bắt, ông nói là bà phải đứng ra xin lỗi. À, cái thứ nhì là ba cái gì đó, thưa, tức là, nhưng mà
thứ
bà nói
là
chấp tôi
nhận
không
là
thể
bà
mà ở ngồi ở nhà, bởi vì con tôi nếu mà tôi không mở tiệm ra đó, thì mấy đứa con tôi không là phải bị chết đói. À, không có ai, tôi không có tiền cả tháng nay rồi, không có làm gì hết. Không có tiền mà mua thức ăn cho con. Thì cuối cùng bà không xin lỗi. Rồi ông tòa nói ông bác là bà phải xin lỗi. À bà phải vào tù 7 ngày. À nhưng mà cái đó bà bị bắt vào tù, nhưng mà bây giờ đó là cái ông mà gọi là bộ trưởng bộ tư pháp, gọi là Attorney General của tiểu bang á,
Ken Paxton. Yeah.
Ông mới viết một lá thư gửi lại cho cái ông chánh án đó, ông judge đó, nói là cái hình phạt của ông á, bắt một cái người phụ nữ có chủ tiệm nail, tiệm tóc này vào tù là quá đáng, tức là abuse of gọi là power, mà trong cái thời điểm này mà bắt như vậy, mặc dù và vi phạm cái đó, nhưng mà không gọi là không đến nỗi mà phải bắt người ta vào tù vì cái tội như vậy. À, cho nên bây giờ đó ông yêu cầu là ông chánh án đó phải là thả bà ra. Đó, đó là chúng tôi hiện tại biết, bây giờ còn thả hay chưa là chúng tôi chưa biết, không biết luật sư Tom có cái tin tức nào mà gọi là cập nhật để cho biết là không biết bà đã được thả ra chưa.
Bây giờ thì chưa có thả. Bây giờ thì Tom nghĩ hai bên đang thương lượng, tại vì luật sư của bà kế hoạch là nộp đơn chống cái án này, tức là appeal lại, chống lại, tại vì bà không phải là sợ vô tù hay là bà sợ tốn tiền, nhưng mà Tom nghĩ là bà dùng cái cơ hội này để chống lại cái lãm quyền của những người mà trong chính phủ
thì,
mà coi
như chúng ta biết là cái ông quan tòa qua ông gọi là chánh án đó thì ông ở quận hạt Dallas thuộc thành phố Dallas.
Ông Moya đó.
Vâng, thì bây giờ là đó là trường hợp, nhưng mà thì là bởi vì như quý vị biết một số có một số tiệm tóc mở cửa làm lén, tức là cho người ta vào làm, đóng cửa lại, khóa cửa lại làm, hoặc là làm chui đó, không có, tức là bị cấm mở cửa mà lại mở cửa phục vụ, cho nên đã bị, ngay cả Harris County trong Houston cũng có một vài trường hợp như vậy. Cho nên chúng tôi khuyên là quý vị đã hoặc là đã không đi làm và là đã bị đóng cửa, tức là cả hơn cả 6 tuần rồi, bây giờ chỉ còn một vài ngày nữa thôi, xin quý vị đừng quá vội vàng mà mở ra mà vi phạm luật, thì nó thứ nhất là cũng phiền phức cho quý vị và có thể bị phạt và bị mất bằng đó. Cho nên chờ đến ngày chính thức mà được mở cửa là ngày 8, thì quý vị còn có mấy ngày nữa thôi.
713
thứ 6 này ạ.
Vâng, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi xin phép làm thay vì chương trình Luật pháp và Đời sống thường mỗi tuần, thì tại vì tin tức này mới nhất, để cho những anh chị em tiệm nail salon và chỗ những tiệm cắt tóc có thể chuẩn bị để mở cửa ra, thì mời bác sĩ Hoàng Thành nói thêm là những cái điều kiện trước để mình chuẩn bị cho từ bây giờ cho tới thứ 6 để mở cửa.
Vâng,
thì khi mở cửa mình phải,
khi
mình phải chuẩn bị
mở
cái
cửa
gì?
Thì chúng tôi thiết nghĩ là chắc là những cái chủ mà những người chủ làm tiệm tóc tiệm nail đã cũng nghe được tin tức này rồi và cũng đã là âm thầm chuẩn bị rồi. Ví dụ giống như là chúng tôi trường hợp nói bây giờ cách ly 6 feet, tức là nói là người vào trong tiệm đó hoặc là cái người hai người thợ cùng trong một cái tiệm đó thì cũng phải cách ly 6 feet thì nó an toàn hơn là cứ ngồi sát nhau trò chuyện như vậy. Thì đó là 6 feet là cái gọi là cái số gọi là cái gọi là khoảng cách tối thiểu mà được gọi là cho phép là mà có thể là an toàn cho quý vị là vẫn giữ cái khoảng cách đó.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ Hoàng Kim Thành, 713-664-8003, tại vì có một rất nhiều số thính giả gọi vô muốn trao đổi với bác sĩ, mời bác sĩ cho một phút nha. Dạ thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên này. Hello. Dạ.
Dạ, xin chào sư và bác sĩ ạ.
Dạ rồi, xin mời.
Tôi muốn hỏi là ngày 8 này á là tiệm tóc, tiệm nail và bao bảo số rồi được mở cửa đó, thì tôi muốn hỏi bên tóc á là tôi được nghe là không mở nhưng mà giới hạn phải giữ khoảng cách 6 feet và không có được xem vui làm màu. Cái đó có đúng không ạ, thưa luật sư?
Dạ thưa bác sĩ Hoàng Thành có biết này không, hay muốn thông
không
đọc
là
cái...
Tôi không có biết gì mà về làm màu, nhưng mà nếu mà làm á thì gần nhau đó thì cũng phải đeo khẩu trang, tức là hai người thợ, cái người thợ và cái người mà người khách cũng phải đeo khẩu trang, bởi vì không thể nào mà cách 6 feet mà làm gì được cả. Nhưng mà tôi không biết về cái làm màu đó, color gì đó thì không chưa có rành, bởi vì chắc chắn là khi mà quý vị nào trong cái ngành nghề này á, thì khi mà tiểu bang mà đưa ra cái cho mỗi cái lĩnh vực làm á, thì họ đều có cái guideline, có những cái hướng dẫn, cái phải theo cái luật nào phải theo cái những cái rule nào đó, cái luật lệ mới đó, để họ tất cả là đều để cho mình bảo vệ cho mọi người, để mà là phòng dịch này đó thưa quý vị. Nhưng mà và nữa là trong cái chờ đợi đó, khi mà mấy người khách mà nên gọi vào để lấy hàng, nhưng mà nếu người này mà đang làm, tức là họ thích nhất á, họ khuyên là chỉ có mỗi người được ở trong tiệm, mỗi khách trong tiệm thôi, làm hết người này qua người khác, không có thể nào mà một người thợ làm một lần hai người khách. Tức là một người thợ hồi đó là có thể một người thợ là làm cái này, vừa làm móng tay, rồi một người về làm móng chân, ví dụ hai qua về như vậy, bây giờ không được nữa, tức là làm người này xong rồi đến lượt người khác, thì cái người mà đang chờ đó thì nên khuyên là nên ngồi ngoài xe, ngồi trong xe ở parking lot chờ đến phiên mình rồi mới phô đó. Thì có nếu mà vào trong á, nếu mà phải vào trong ngồi trong phòng đợi ở trong không trong tìm neo tìm tóc á, thì phải ngồi cách xa những người khác.
Dạ, cho thông góp ý kiến là như vậy, theo cái guideline của ông Governor đưa ra đó, là họ nói là bắt đầu làm những cái gì đơn giản như là cắt tóc thôi. Ok, chứ họ không có nói là chúng tôi cấm không cho nhuộm tóc hay làm những cái gì mà phải uống tóc hay cái gì mà lâu mà phải làm nhiều thời gian. Họ nói là chúng tôi khuyên là nên bắt đầu làm những cái gì đơn giản như là cắt tóc thôi. Thì mình không biết người ta khuyên như vậy
là nhanh nó vào và phục vụ nhanh á, bởi vì chắc là nếu mà nhuộm tóc rồi uống tóc rồi hoặc làm bất cứ gì nó lâu cả tiếng hai tiếng á thì không dạ thì chắc có lẽ là đúng như vậy, nhưng mà chắc không có phải là cấm đâu, họ đã cho mở rồi thì đã là làm mà gọi là phải là gần nhau mà nên đeo khẩu trang là đúng rồi, thì chắc tôi nghĩ họ không có cấm làm cái đó, nhưng mà họ khuyên làm cái gì dễ trước, làm gì mà gọi là nhanh gọn ngắn giờ lại tốt trước á, theo chúng tôi nghĩ là như vậy đó.
Dạ, cái vấn đề đeo khẩu trang á thì bên ngành đeo thì còn dễ, nhưng bên ngành tóc thì nếu mà họ đeo thì ok, còn như khách đeo thì làm sao mà mình cắt tóc được ạ?
À? Dạ vâng, đây, trong đây có
thì đeo khẩu trang thôi, đâu có đeo đâu, không có làm gì mà che tóc hả?
Dạ. Là... trong đây để cho Tom đọc tiếp cái phần trong đây. Thì họ nói là trong cái order này đó chị, cái guideline đó là hai bên đều phải đeo khẩu trang hết, người khách và người cắt tóc, chỉ trừ lúc cần phải gỡ mở ra. Thí dụ cạo râu hay là cắt ở bên thì yes, mở ra xong rồi, rồi sau khi đó gắn lại tiếp.
Vậy là giải thích cho chị hiểu rồi chứ gì.
Dạ, xin cảm ơn ạ.
Dạ, dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn chị. Dạ, thì...
dạ,
tại Tom nghĩ là cũng có những anh chị em ở trên Austin làm nghề nail này cũng tham khảo với lại cái task force này mới biết được. Thì mình làm trong nghề cắt tóc rồi mình mới biết được.
Hồi nãy chúng tôi có nói là những người mà trong ngành đó, là nhất là chủ và thợ đó, họ cũng phải biết hết đó, trước khi họ bắt đầu trở lại làm việc. Bởi vì khi làm mà làm sai thì... làm sai luật là cũng không phiền phức lắm. Dạ,
yeah, dạ. Yeah. Thì thường thường á, người Việt Nam mình thì ít khi, tại vì không có nhiều người có nhiều râu rê gì đó. Yeah. Nhưng mà đối với những chỗ hair salon Mỹ á, thì khi họ vô đó, đó họ cắt tóc thì cũng cạo râu luôn. Thì trong đây có ghi rõ ràng, khi cần cạo râu, khi cần làm cái gì mà cần lấy cái khẩu trang ra thì chúng tôi đồng ý cho gỡ khẩu trang ra. Nhưng mà sau khi làm cái đó xong thì làm ơn gắn vô lại. 713-664-8002. Dạ, thưa mời chính giảng dây tiếp tiếp ạ. Dạ, cho xin tên ạ.
Dạ, tên Tùng ạ.
Dạ, dạ anh Tùng.
Dạ, muốn có hỏi câu hỏi đây nè. Bây giờ đó, khi mà mở tiệm nail hay tiệm tóc đó, thì nó bắt đeo khẩu trang. Thì chủ tiệm phải supply cái đó hay là người thợ bắt buộc phải mua? Nếu mà người thợ người ta mua không được thì sao? Thì chủ có phải mua không?
Dạ, chúng tôi nghĩ là chủ cũng nên mà gọi là take care cho nhân viên, cho nhân viên là tốt. Và nhưng mà khẩu trang ở đây thì bây giờ khẩu trang mà đẹp, ví dụ không có thì khẩu trang bằng vải cũng được, như thưa anh, chứ không phải là phải khẩu trang mà như là những bác sĩ mà đeo trong bệnh viện. Ví dụ nếu không có đó, có thì tốt cho anh. Dạ.
Không, mà cái khẩu trang bằng vải nó protect 25% mà.
Dạ thì đúng, thì nếu nó tức là nhiều khẩu trang nó có nhiều loại và nó có cái gọi là cái thì 95%, một cái thì 50%, thì cái vải đó không phải là mặc khẩu trang gọi là tốt nhất. Nếu mà trong ngành y khoa mà vải thì là bác sĩ trong bệnh viện họ không đeo, mà không bao giờ, hoặc y tá ở trong bệnh viện á họ không bao giờ đeo mà khẩu trang bằng vải cả. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang thiếu hụt khẩu trang đó cho nên mới đó là lấy vải che miệng bọc che mũi đó, đó là lý do vậy.
Yeah,
nhưng mà
yeah,
những mà thường thường chúng tôi biết là trước đây ở mấy tiệm nail tiệm tóc là cũng đã có, nhưng nhất là tiệm nail đó thì đã có những cái surgical mask rồi, những cái mà biết họ bán ở nail supply đó thì đó là những cái khẩu trang mà như vậy là quá tốt rồi đó thưa anh, là surgical mask đó. Dạ.
Khẩu trang nó bán nó có 5 đồng hộp 100 cái là.
Dạ đó thì tôi nghĩ là cái đó hồi xưa giờ là nếu mà các tiệm nail đã có rồi thì là tiếp tục dùng cái đó đó. Dạ.
Dạ.
Không có gì khác đâu thưa anh.
Dạ.
Dạ, nhưng dạ, mà đó là chủ chắc phải khi mà làm thì chủ cũng phải cung cấp mấy cái đó cho thợ và khách hàng. Dạ. Thì họ cũng bây giờ họ cũng đã có, họ đem vào, nếu không có thì người chắc họ trước khi họ vào họ cũng đã có sắm khẩu trang, họ đi tới tiệm rồi. Dạ, tôi nghĩ là
nếu
không
mà
có lo cho khách.
Khẩu trang mình có deny service được không?
Anh nói sao? Anh nói lại, lặp lại câu hỏi.
Nếu mà người ta không đeo khẩu trang thì mình có deny cái service được không?
Dạ vâng. Luật sư Tom nghĩ sao?
Dạ, chưa cho Tom góp ý kiến trong cái vấn đề này, tại mình đang có trước mặt mình là cái list. Trước hết đó là anh có thể từ chối service người nào mà anh nghĩ là có thể bị bệnh, hay là người nào không theo cái lệnh của cái order này của ông governor, tức là khi mình vô đó mình phải chủ, mình phải provide cái khẩu trang cho người làm và cho người khách, và mình phải có đồ rửa tay, đồ sanitizer, hay là có một cái sink ngay gần trước cửa để người ta bước vô phải rửa tay ít nhất 20 giây. Và khi ngồi xuống thì người của mình làm, trước khi ngồi xuống thì phải rửa, sanitize, rửa hay lau hay xịt thuốc lên những cái ghế người ta ngồi. Thì tất cả những cái đó, nếu mà người chủ tiệm đó, như bác sĩ Hoàng Kinh Thành với Thông có bàn hồi trưa nay và ngày hôm qua nữa, đó là sẽ chủ tiệm sẽ phải tốn kém một số đầu tư vô những cái dụng cụ này. Dạ, mời bác sĩ Hoàng Kinh Thành ạ.
Dạ, đúng như luật sư Thông có nói, dạ đúng rồi, dạ, không, tức là có nhiều tiệm đó, bây giờ con chủ họ bắt đầu, họ giống như những người nào vào đó, họ muốn kỹ hơn đó, muốn ngồi qua thử người đó có bệnh hay gì, họ cũng cần cho cái nhiệt độ của người đó nữa, nhưng mà cái đó cũng là những cái mà không bắt buộc người chủ phải làm. Nhưng mà anh ví họ họ vào mà họ muốn làm mà họ không đôi khẩu trang thì anh thấy người khách đó như vậy thì cũng không có theo luật, không có tuân theo luật lệ, thì anh có quyền là không có phục vụ cho người khách đó. Và tôi nghĩ quý vị, cái quý vị nào mà khách, vị khách hàng nào mà muốn tới để được phục vụ mà họ không đeo thì chắc họ không có phải, dạ không chắc họ muốn cần được làm tóc làm nail, bởi cũng lâu lắm rồi chưa, cho nên chắc không có đến nỗi mà họ không có tuân theo đâu. Vâng.
Dạ, tại vì trong cái order của ông governor đó, bác sĩ Hoàng Kim Thành, không phải mà ông có một cái list cho người chủ tiệm không, ông có cái list cho những người thợ, và ông chia chủ tiệm, ông có cái list cho những người khách nữa.
Khách đó, người
dạ,
khách luôn.
Khách khi bước vô, chúng đúng tôi yêu vậy. Cầu phải làm những cái này, cách dạ. nhau 6 feet.
Thì trong nếu lúc mà này họ... là trong lúc mà khi mà tất cả không phải ai cũng theo dõi và biết hết những cái tin tức này, thì những người chủ tiệm nail, tiệm tóc, xin cũng phải, thời điểm này chắc phải đứng đó để mà gọi là cũng phải giúp cho người thợ, hoặc là cái người mà gọi là khách hàng bước vào, nếu họ như vô tình họ không biết, có nhiều người không biết thật, thì mình phải là nói là đây là cái luật là phải như vậy, xin quý vị làm theo đúng thì chúng tôi mới phục vụ đó, thì cũng không có khó lắm, nó chỉ có mất thì giờ thôi.
Dạ, thì họ phải cách nhất là,
nhưng mà quan trọng nhất là phải tuân lệnh và phải theo cái luật đưa ra, chứ còn mà mình vi phạm luật thì chắc là mình không có được mở lại làm việc đâu. Dạ.
Dạ, yeah. Thì trong đó họ yêu cầu đó là người nào 65 tuổi trở lên không nên, họ nói là không nên, should, tức là ở nhà, chứ không nên đi nail salon.
Dạ. Yeah.
Dù họ mở ra, nếu mà cái câu hỏi của anh đó là nếu mà chúng tôi từ chối được không, nếu mình nghĩ người đó ho hay là có thể bị bệnh, mình có quyền từ chối. Nếu người đó trên 65 tuổi, mình nghĩ nguy hiểm cho người đó, mình cũng có quyền từ chối.
Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chúng ta khuyên những người nào mà đang có bệnh hoặc là có những cái triệu chứng mà nghi ngờ, hoặc là những triệu có bệnh đó, hoặc là đang bị nóng sốt, thì tôi nghĩ là người đó không nên đi tới mà đi ra ngoài. À.
Dạ.
À. Tại cho nên vì... đó là cái cách mà mình cũng là gọi là mình tự giác mình làm việc mình để cho mình bảo vệ cho mình bảo vệ cho người khác. Dạ.
Dạ, mà một trong cái điều kiện nữa đó là khi bước vô, cái này cái guideline cho người khách phải rửa tay trước khi ngồi xuống, phải rửa tay, tại vì không phải bảo vệ cho khách không mà bảo vệ cho người.
Thì luật sư Thông có nói về cái vấn đề gì mà không được đụng tới những cái lọ mà sơn móng tay đó, tức là đó cũng là một hình thức. Luật sư Thông có thể nói lại một lần nữa cho quý vị ở đây mà những vị chưa nghe đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Kim Thành.
Khi mà bước vào tiệm đó, thì hồi nãy chúng tôi nói là bước vào tiệm cũng nên đeo khẩu trang rồi, và người trong tiệm cũng là phải nên đeo khẩu trang rồi, còn cái những cái gì mà trong đó không có được sờ mó tới đó thì xin mời luật sư Thông.
Dạ, thì hồi đó giờ thường khi mà trước khi sơn móng tay này hay đưa những cái màu và những cái gloss, những đồ ra để cho người ta chọn, bây giờ không có chọn nữa, không có được đụng vô, muốn chọn thì người làm sẽ tìm cách nào đó chỉ cho người đó để chọn thôi.
Tức là nhìn và biết màu đó rồi chỉ được rồi, không có cần phải thử hay là không phải cầm tới hả?
Dạ, không được cầm tới. Mà nếu mà cầm tới là phải disinfect cái đó liền.
Dạ, dạ. Quá học bây giờ quá kỹ, dạ, dạ.
Dạ, thì như nãy anh có hỏi là nếu người ta không đeo khẩu trang thì mình có quyền từ chối không? Thì cái phần thứ nhì của cái customer guideline đó là bắt buộc phải giữ 6 feet. Nhưng nếu không giữ 6 feet được thì nên dùng khẩu trang, rửa tay, và nếu ho hay thì phải bịt che miệng lại.
Yeah.
Bây giờ họ không có bắt buộc người khách phải đeo khẩu trang, họ khuyên phải đeo, nhưng mà nếu mà bây giờ anh nói là nếu họ không đeo khẩu trang chúng tôi có thể từ chối không? Dạ, lúc nào mình cũng từ chối được, nhưng mà nếu mình nói tôi từ chối tại vì không đeo khẩu trang thì luật không có đòi hỏi như vậy. 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả nghe kế tiếp ạ. 713-664-8002. Dạ thưa, bây giờ là ngay giữa chương trình, mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Dạ xin trước khi tiếp tục mời vặn nhỏ radio xuống. Ok.
Dạ, hello, cho em hỏi lại thêm một lần nữa là...
Dạ, trước khi tiếp tục mời chị vặn nhỏ radio xuống thôi, cái giọng chị hơi bị vang á. Dạ.
Rồi, dạ. Hồi nãy em có nghe cái người mà trên 65 tuổi thì không nên làm và không nên đi đến tiệm để làm. Nhưng mà em có một cái cô thợ, cái chị thợ này chỉ 65 tuổi, nhưng mà chỉ nói, hãy nói mở cửa lúc nào là chỉ xung phong ra làm lúc đó à. Thì như
dạ.
Vậy có ảnh hưởng gì không?
Dạ, không như thế này. Bởi vì tại sao mà 65 tuổi là tôi bên ngay cả Tổng thống ông Donald Trump hôm qua cũng có nói luôn. Tức là khuyên thôi những người đó hoặc là những người lớn tuổi từ 65. Thậm chí ông còn nói 60 nữa nhưng mà cứ cho là 65 á thì cho nên để cho dạ. Nó làm cái mốc đi. Tức là những người lớn á thì dễ bị cái con siêu vi trùng này vào, mà khi mà vào rồi á, mấy người lớn tuổi là bị nặng hơn những người trẻ. Yeah. Cái này thì chúng ta đã biết rồi, mấy tuần này chúng ta cứ nói trên đài là những người trẻ có nhiều chất đề kháng đó, thì mấy người lớn tuổi từ 65 trở lên á, cái chất đề kháng nó cũng chất miễn nhiễm á, hoặc là hệ thống miễn nhiễm nó yếu đi thì nó dễ bị vi trùng, siêu vi trùng vào mà tấn công thì nó dễ bị bệnh nhiều hơn là những người mà cũng trẻ. Thì đó, cho nên nhưng mà ông khuyên là những người mà từ 60 trở lên nếu không có việc, không có cần phải đi ra ngoài thì vẫn tiếp tục ở nhà.
Nhưng mà chỉ muốn đi làm.
Dạ đi làm thì có quyền đi chứ. Dạ được, không có bị vi phạm gì cả. Nhưng mà nếu có những người mà không có job, không đi làm mà không phải ra ngoài đi đâu đó, đi chợ đó, thì cũng ở nhà thì càng tốt. Đó. Cho nên nghĩa là không có cấm ra ngoài, nhưng mà cũng có khuyên là không có vô, tức là không có cần ra ngoài thì không nên ra. Cho nên đó. Còn cái chị này, chị là 65 tuổi mà chị muốn đi làm thì vẫn đi làm được. Vẫn đi làm được, không ai cấm cả, thưa chị. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah, theo cái order của ông Governor Abbott á, thì trong đây không có ghi gì hết
yeah.
Là 65 tuổi không được đi làm, không có ghi phần đó.
Đúng rồi.
Thì nếu không có ghi phần đó, mình không có thể tự nhiên mình cấm
mình đi được. Bây giờ chị 70 tuổi mà chị muốn đi làm thì vẫn đi được. Nhưng mà ý nói là những người lớn tuổi dễ bị cái này. Thì những người nào lớn tuổi mà không có phận sự, không có gọi là không có đi làm hay không có cần phải đi làm hay là cái gì đó thì họ khuyên ở nhà thì tốt hơn. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Minh Thành. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Dạ, dạ, dạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ Thành là khẩu trang đó bằng ngày 12 tiếng đồng hồ mình làm cho khách hàng thì bao lâu mình nên sanitize một lần, sanitize một cách nào?
Dạ, cái đó đúng trang. Rồi. Anh may hết á, nếu mà anh có không có gọi là anh không muốn dùng cái khẩu trang đó vô thùng rác á, anh muốn dùng lại á thì anh có thể cuối ngày anh hấp lại được rồi. Nếu mà anh thiếu đó khẩu trang đó thì khẩu
dạ,
trang
mà,
đó
mà 12 tiếng đồng hồ thì mình gỡ một người nào đó có bệnh thì mình vẫn đeo cái hoài 12 tiếng à, lúc mình cứ gỡ ra gỡ vào lúc mình ăn cơm thì mình vô cầu tiêu thì
dạ.
Mình cứ nên thay khẩu trang.
Nhưng mà cái đó của anh thì anh biết là anh cái anh vứt, anh để cái đó ở đâu thì anh nghĩ không, chúng tôi cũng dùng hoài mà tôi không có sanitize gì hết, bởi vì tôi lâu lâu tôi ví dụ 3-4 ngày tôi thay hoặc là cả tuần tôi mới thay một lần, bởi vì tôi biết cái đó là tôi chỉ có một mình tôi xài cái đó.
Yeah.
Mà dạ, cho nên không có cần phải là phải, nếu mà nó chưa có bị rách, chưa có bị cái gì đó, thì anh không có cần phải dục bỏ nó đi, anh có thể dùng lại được. Mà, nhưng có 12 tiếng, 24 tiếng đi nữa, anh cũng không có sợ gì đâu. Quan trọng là anh để cái, khi mà anh lấy ra rồi anh để cái đó ở đâu, anh cứ vất tùm lum đó thì nó khác với là anh treo lên một cái, đóng một cái đinh treo lên tường đó, nó lại khác.
Khi sanitize bằng cách nào?
Sanitize thì thật sự, nếu mà anh trong tiệm, mà tiệm có cái cứ gọi là cái máy hấp đó cho anh.
Yeah.
Cái máy mà mình làm dụng cụ mà làm neo làm đồ là anh có cái đó để hấp rồi.
Yeah.
Vì là mấy cái kềm kéo đó là anh phải hấp rồi đấy. Thì đó trong dụng cụ y khoa của tôi cũng là có những cái kềm kéo mà mổ đó. Chúng tôi cũng hấp như vậy thôi. Thì bỏ trong cái bọc ni lông, tức là những cái siêu, cái ni lông đó là cũng là Sosico để mà họ bỏ vào đó để hấp lại.
Dạ, ý kiến rất là hay. Tức là mình muốn sanitize lúc nào cũng được hết.
Dạ đúng rồi, có kỹ hơn anh 6 tiếng anh sanitize cũng được. chứ anh cứ có thời giờ để làm việc đó là một cái chuyện khác. Dạ.
Thầy, thầy. Cảm ơn bác sĩ Thành nhé.
Dạ.
Dạ vâng, 713-664-8002, thưa mời, thứ nhận dây kế tiếp cho xin tên à.
Hello.
Dạ, thưa tôi, mời.
Xin tên Ly Ly. Xin hỏi, anh, hôm nay luật sư nói về nail không hay là có nói về chuyện luật khác không vậy anh?
Dạ, thì nói luôn đi chị ơi, giờ đây bác sĩ Thành thì nói cho luật sư Thom trả lời luôn, cái gì mà về luật là luật sư Thom sẽ sẵn sàng trả lời đó, chút nữa chúng tôi sẽ hỏi về luật luôn. Bây giờ chị cứ hỏi đi, luật sư Thom sẵn sàng không ạ?
Dạ vâng ạ. Dạ.
Mời chị. Anh ơi, cho em xin hỏi luật sư một chuyện về luật á. Giống như là em có người con á, nó con chuột nó chạy vô nhà mình, mà thằng con nó rượt nó đánh nó, nó chạy nó rượt nó đánh rồi xong rồi ba cỡ cũng ba tuần nay thì tự nhiên police tới nhà mình bắt, nói là đánh con chuột đó là nó sắp chết rồi, về mấy ngày nay là nó chết sao đó, rồi bây giờ nó tới nó police nó bắt.
Ủa mà tại sao, xin hỏi chị, tại sao cảnh sát họ biết là con của chị đánh con chuột trong nhà?
Dạ, cái giống như là
các người hàng xóm mà thấy à?
Dạ, người hàng xóm thấy, tại vì nó rượt ra khỏi cái nhà mình á.
Dạ.
Thì nó sợ chung vô cái nhà kho thì nó mới rượt ra, thì có hai chiếc xe chạy ở sau nhà mình á, thì nó ngừng lại, nó coi. Rồi xong rồi nó cứ nghĩ là con chuột rần hay con chồn, nói chung là cái con gì mình cũng không biết rõ.
Dạ,
mà dạ. Nó bằng cùm chân vậy.
Chuột nó lớn đó nha.
Dạ, nó bằng cùm chân thì xong rồi người ta gọi hay sao không biết. Thì có police tới hỏi thì nó mới đem cái con đó về. Rồi bây giờ nó lên nó 2-3 tuần nay thì nó không nói gì hết. Rồi bây giờ nó tới nhà nó bắt là nó nói là thằng này là có tội sát về thú vật.
Yeah, yeah. Mời luật sư Thom.
Dạ vâng, đây là chị chắc chắn cái này là con chuột không, hay là con chồn, hay là con khác, hay là con chuột của nhà người ta đó. Cái đó nó quan trọng, là lý do đó là animal cruelty thì họ mới tới, thì thường thường cảnh sát tới, sau đó họ liên lạc với chỗ animal control thì họ tới. Nếu mà chuột thì Thom nghĩ đó là rodent thì không có vấn đề gì hết, người ta bắt người ta giết hoài à. Nhưng mà có thể cái này là con chồn hay một con thú vật khác lộn thành ra con chuột. Ok, cảm ơn chị. Trở lại với chương trình đó, bác sĩ Hoàng Kim Thành. Những cái face mask nó khác với lại cái đồ face shield như thế nào?
Face mask tức là mình cái nói khẩu trang thưa vị, và là tức là cái mình che miệng, mình nói là face mask. Họ nói nhiều, còn face shield là cái gì? Khẩu trang là khác, cái khẩu trang là quý vị thấy surgical khẩu trang và là N95 đó, đó là khẩu trang đó. Còn cái face shield tức là cái mà trắng ngay cả cái mặt luôn, mà rồi một cái miếng kính á, miếng kính bằng nhìn mình có thể thấy là giống như nó mỏng lắm, giống miếng kính mà gọi là kính bằng nhựa đó. Dạ. Quay cái mặt là để làm gì? Mấy cái đó thường thường người ta chỉ che từ mắt, từ cái trán xuống dưới cái cằm luôn, quá cái cằm luôn, để là che lại nguyên cả cái mặt mình luôn, che. Nhưng mà người ta ai vẫn, người ngoài, người đứng trước mặt mình vẫn thấy mình, cái vợ quý vị chỉ gì che luôn mắt từ sáng xuống là trước mắt rồi, tức là giống như một cái kính vậy đó, tưởng tượng cái gì giống như tưởng là một miếng kính trước mặt, cong trước mặt đó, là gọi là face shield, tức là nó là trắng đó. Nhưng mà quý vị thấy mà cảnh sát thông thường mà chưa có cái dịch này, cảnh sát mà đi vào là để chống biểu tình, mà sợ nhất là các nước ở những nước khác á, mà bị cảnh sát mà bị nhổ nước miếng hoặc là nước bọt trước mặt trước mặt cảnh sát thì họ đeo cái đó để mà chắn lại. Đó là face shield, không phải là khẩu trang. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Minh Thành, 713-664-8002. Dạ, thưa mời, thứ nhận dây kế tiếp ạ.
Chào luật sư và bác sĩ.
Dạ.
Tôi tên Toàn á. Tính hỏi thăm, nói về cái vụ mà face shield luật sư với bác sĩ vừa nói á.
Dạ.
Thì tôi thấy trên mạng bây giờ nói là ở San Jose, Cali gì đó bắt người nào ở Trung Quốc và cái face shield đó có nhiễm virus gì đó, có đã có thật hay là không vậy?
Dạ, thì cái đó chúng tôi cũng học thưa anh, và cũng là biết là từ San Jose luôn có một cái chủ là người Trung Hoa, họ thuê hầu hết là người Trung Hoa, Thế này chúng tôi đọc được thôi, chắc là anh cũng đọc được như vậy, chứ không có biết là nó chính xác là 100% đúng hay sai. Vâng, nhưng mà một người rất là chủ là người Trung Hoa, tên Ly, và ông thuê những người Trung Hoa và một số hình như một hai người Việt Nam hay là Hồng Kông gì đó làm, tức là tới họ trả rất là nhiều tiền trong một ngày, có thể là một ngày tới $300 để làm gì, để làm cái facial đó đó. Nhưng mà khi mà cái mà trên mà có một miếng mũ đó, thưa luật sư Thơm và thưa anh, là họ phải dán cái đó lên, thì trước khi dán họ phải quẹt một cái lớp keo để dán cái siêu đó lên trên cái miếng mũ đó, trên vành trán đó. Thì trong đó cái chất mà chất keo đó, đó nó khám phá ra là có con siêu vi trùng đó, coronavirus.
Yeah.
Thì cái này thì nghe nói là cảnh sát của San Jose đã tới, đã bắt rồi, bắt tức đi và đang điều tra cái vụ việc này, và cũng hỏi những cái người mà làm đó, họ trả rất là nhiều tiền, cái ông chủ người tạo đó, họ trả cho nhân viên. Thật sự nếu mà sự thật đúng thì nhân viên đó chắc cũng không có biết là cái gì trong đó đâu, chỉ có người chủ đó biết thôi. Đó là lý do tại sao cái ông chủ đó bị bắt và đang trong vòng điều tra. Bởi vì nếu mà đúng là cái đó là một cái tội hình rất lớn, tội đó là tội có thể là âm mưu giết người đó.
Dạ, cố ý âm mưu giết người đó.
Dạ.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Nhật Thành, 713-664-8002. Dạ, thưa mời, thính giả nghe cái tiếp.
Cho hỏi lại thêm là ông Dương là bác sĩ nói là cái phay siêu đó, nhưng mà phải nói là cái hiệu nào chứ bây giờ.
Dạ, đúng rồi, đúng đó, thì cái đó là cái không, cái hiệu thì không nhớ. Dạ.
Thì tại thấy phay siêu, nhưng mà bây giờ tôi cũng có order.
Đúng rồi.
Nó cũng bán bình thường.
Dạ đúng, cái phay siêu mà không có một cái lớp keo, không có gì mà dán trên cái mặt, tức là có nhiều cái phay siêu mà có cái mũ luôn đó, thì không phải cái đó. Cái loại này á, là có một cái miếng mà miếng xốp đó, rồi họ dán lên cái mà gọi là dán cái siêu đó lên trên cái miếng xốp đó. Nó màu xanh, cái viền màu xanh, tôi không có nhớ là cái tên. Có thể là, có thể ngày mai chúng tôi sẽ, nếu đọc lại cái tin tức đó thì sẽ thấy cái tên của cái hãng đó.
Dạ.
Bây giờ, dạ, cũng cảm ơn ông đã nói, bởi vì không phải cái xe siêu nào cũng bị. Cái trường hợp mà nếu ở San Jose mà đó, là tôi nhớ cái hình mà tôi quên lấy cái tên đó. Nhưng mà cái đó bởi vì nó là cái, không biết cái tin tức nó một chính xác 100%, cho nên chúng tôi không có dám nói là dạ. Nhưng mà quý vị hỏi thì tôi nói dạ, chúng tôi có đọc được cái tin đó.
Yeah.
Và nó có hình là cảnh sát bắt cái ông đó còng tay đang dẫn lên chiếc xe của cảnh sát.
Dạ vâng. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả nên giải kết tiếp ạ.
Dạ, em xin lỗi, hồi nãy em đang nói vụ luật về nói thằng con nó đánh á, rồi nó bị rớt đường dây á, luật sư có trả lời cho em nữa thì em xin trình bày tiếp á.
Dạ vâng, mời. Dạ.
Dạ. Thì Bolit nó nói con đó là không phải con chuột, con đó là con chồn. Nó bằng cỡ tầm tay mình ấy, thì nó xuống nhà em ngày hôm qua thì nó bắt thằng con đi, thì nó nói là sát hại thú vật gì đó. Rồi em không biết là bây giờ em nhờ luật sư thử có như thế nào.
Dạ, yeah, ok chị, không sao. Bây giờ như vậy, cuối chương trình khoảng cỡ 10 phút nữa Tom sẽ cho số điện thoại văn phòng á, rồi chị gửi giấy tờ lên mình tham khảo cho chị, rồi mình có ý kiến, ok? Dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002, dạ thưa, mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Hello, dạ, chào luật sư. Em muốn hỏi thăm là chỉ có tiệm tóc, tiệm nail mở thôi, chứ văn phòng nha sĩ có mở được không ạ?
Dạ, thưa.
Vào ngày 8 tây.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn
không
chị.
Không biết cái đó luật sư Thông có như là văn phòng nha sĩ đó, thì có những cái trường hợp mà gọi là làm khẩn emergency thôi, theo chúng tôi được biết, không có biết là bởi không biết luật sư Thông có theo dõi cái đó không ạ?
Dạ, theo ADA advice như vậy, nếu mà không có cần những cái gì khẩn cấp thì không cần, không nên mở. Nhưng nếu mình mở ra thì những người nha sĩ phải report và phải có chuẩn bị ký giấy tờ gửi nộp cho chính phủ là những cái procedure mình làm không có gây ra cái risk, mà không có gây ra một cái nguy hiểm mà có thể người bệnh nhân đó vô nhà thương. Tại sao? Tại họ không muốn gây thêm ra cho bệnh nhân vô nhà thương trong lúc họ muốn giữ nhà thương chống để cho những người có thể bị COVID-19 virus. Ok chị. Dạ, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Dạ, em đang nói thì nó rớt đường dây, em nói về cái vụ thằng con em nó đánh bác sĩ, yeah. Còn trả lời nữa không cho em xin hỏi.
Dạ, yeah, vâng. Chị cứ hỏi đi, bây giờ cảnh sát tới tìm, cảnh sát bắt rồi, chị bon ra chưa?
Dạ, em bon ra rồi, ngày hôm qua thì em mới không em phần em không biết tiếng nữa. Rồi cảnh sát nó kêu em là phải đi lên trên City, trên Dallas á, mày đóng tiền 7.500, mày bông xô con mày ra.
Ok.
Thì em, dạ em cũng nghe lời, em chạy lên trên đó thì em đóng tiền xong rồi nó thả ra rồi. Rồi trong cái giấy nó nói là trong vòng á, là 10 ngày trở lại mày phải gọi lên, mày phải đi ra tòa. Đó, bây giờ em nhờ luật sư giúp giùm cho em.
Ok
cho
chị.
Em ý kiến. Dạ.
Khoảng cỡ 10 phút nữa cho Tom cho số điện thoại của văn phòng. Rồi chị gọi thẳng cái văn phòng mình lấy hẹn cho chị, hay chị fax hay chị gửi giấy tờ lên. Mình đọc cái mình giảng nghĩa rõ ràng hết cho chị. Nhưng mà cái này
dạ.
Nó hơi cá nhân nên mình không dám nói cho on air những cái gì mà mình phải làm tới. Ok?
Dạ, 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 em cảm ơn.
Dạ, không có chị. Luật
sư cho em cái số phone
này. Dạ, chị đợi khoảng cỡ 5-10 phút nữa hết chương trình thì mình gửi số điện thoại đó nha. Dạ, cảm ơn
dạ.
Chị.
Dạ. Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Dạ, cái câu hỏi này hỏi luật sư Tom Trung Hoàng.
Dạ.
Thí dụ này, bây giờ rất là nhiều người Việt Nam, 1099, mà chủ tiệm là sai luật. Thì bây giờ có cách nào mình nhắc khéo chủ tiệm để cái đó, để sửa lại đức như chú không? Để cho người ta khỏi bị phạt, mà nhắc khéo người ta. Chứ bây giờ có nhiều người 1099 mà người ta là nhân viên. Thì giờ phải làm sao bây giờ, Tom Trung luật sư?
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Cái vấn đề này và câu hỏi này á, là bác sĩ Hoàng Kim Thành, là hồi đó giờ mình lúc nào trong cộng đồng Việt Nam mình, nhất là những anh chị em làm tiệm nail với tiệm tóc á, tại vì mình hay chia 60-40, 50-50, 70-30 gì đó bác sĩ Hoàng Kim Thành, thì ai cũng không muốn trả thuế cho người làm, mà người làm cũng không muốn phải giữ thuế lại, nên giờ làm cái 1099 là independent contractor, thì tùy theo. Tại vì bây giờ đó, theo cái thời gian đóng cửa này, những người nào làm contractor cũng có thể xin tiền thất nghiệp được. Và chỉ cần verify với lại người chủ là yes, có làm ở đó. Chúng tôi mướn cái booth đó. Thì, nhưng mà tốt nhất đó, là làm cái W-2 form là phải chủ giữ thuế, trả thuế hơi nhức đầu cho người chủ. Nhưng mà trong những cái thời gian như vậy nè, đỡ bị nhức đầu hơn. Và về sau này về hưu đó, là mình trả thuế rõ ràng. Mình những cái tiền đó, những cái benefit đó nó sẽ giữ về cho mình. Nhưng mà trong cái thời gian pandemic này của COVID-19 á, thì những người được lãnh lương 1099 cũng có thể khai xin được, những người W-2 cũng có thể khai xin được. Giờ thưa mời thính giả đi kế tiếp ạ.
Dạ, em xin chào luật sư á. Em có câu hỏi là bây giờ chính phủ thông báo là mở cửa thứ 6 này là salon rồi tóc được làm, nhưng mà cái vấn đề họ nói là phải cái social distance là 6 feet, thì mình làm nail với tóc nó quá gần có 1 feet thôi thì làm sao?
Dạ, chắc hồi nãy chắc cô chưa có chắc nghe kỹ rồi, không có chưa theo dõi luôn. Cái người mà gọi là thợ với là người mà là mà được làm á, tức là người khách á, là không phải được, không có phải là cách 6 feet. Vì cách 6 feet đâu có làm được. Cho nên á, hai người nó gần nhau, nhưng mà phải đeo khẩu trang, để tránh được cái hai là phải đeo khẩu trang. Làm xong, một người này xong rồi, đi ra cho người khác đi vào từ parking lot hay là từ ngoài xe bước vào. Thì hai người đó không nhất thiết là phải cách 6 feet. 6 feet ở đây là những người nào trong tiệm đó, hai người thợ phải ngồi cách sau nha. 6 feet.
Và hai người khách mà không, hai cái ghế đó phòng.
Đang chờ đó. Hoặc là cái ông chủ tiệm đang ngồi đó ở quầy tính tiền đó, với cái người khách đang chờ đó cũng phải cách 6 feet. Tức là ai cũng phải cách 6 feet hết, ngoại trừ hai cái người, một người thợ và cái người khách đang làm. Đó. Vậy thôi, là hai người đó không có cần phải cách 6 feet.
Nhưng mà em thấy là bây giờ thí dụ như đi chợ nè, hay là đi bưu điện, họ vẫn đeo mask.
Dạ, đeo khẩu trang và cũng phải giữ 6 feet. Bởi vì chị thấy vô sắp hàng đó, có nhiều chỗ họ mót cái chỗ này, tức là họ để cái miếng thép phải đứng đây này, cách 6 feet họ đo đàng hoàng, đứng đây cái người kế tiếp phải đứng 6 feet. Hoặc là mình cứ theo con mắt mình nhắm khoảng 2 mét á, nếu ai không biết 6 feet là gì á, là 2 mét á.
Cũng là đeo mask, nhưng mà
cũng phải đeo
6 feet, còn người thợ thì không có sáu phiết, thì em thấy cái điều đó nó vô lý lắm. Nó không có đảm bảo.
Bây giờ cần tất cả ai cũng cần muốn mở quá mở để mà làm việc đó, thì cái cách mà như vậy chỉ có vậy mới được thôi. Mà bây giờ thì đáng lẽ quý luật sư Thông biết, đáng lẽ là ngày 18 á, ông thống đốc ông mới cho là mở tìm neo tìm tóc, nhưng mà nhiều người yêu cầu quá nhiều, giống là khách hàng những người biết luật sư Thông cho tóc chúng tôi cũng khá dài, bây giờ vẫn chờ để có cái tiệm nào mở mà phải đi cắt tóc này. Luật sư Thông biết không? Cho nên đó ai cũng mong muốn là được rồi, là phải đi làm tóc hoặc là cắt tóc chứ nó dài quá, hoặc là quý bà thích làm nail đó, đó. Yeah. Cho nên vì cái nhu cầu đó mà thống đốc đã ra một mở cho nó sớm hơn chút xíu, là ngày 8 tây. Nhưng mà mở sớm không có nghĩa là chúng ta lại quên đi những cái gọi là biện pháp mà phòng ngừa xưa nay. Đó, cho nên chỉ đó, cho nên nếu mà cái công việc vì cái lĩnh vực mà làm nail làm tóc phải gần với khách hàng hơn á, thì 6 feet là giữa người khách này với người khách khác, và giữa người những người mà không có phải làm đó với nhau. Nhưng mà còn mà ví dụ cái người thợ đó đang phục vụ làm móng tay móng chân cho cái người khách đó thì đâu cần phải 6 feet, nhưng mà phải đeo khẩu trang, mọi người phải đeo khẩu trang hết.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thành. 713-664-8002. Dạ thưa mời, thưa nhà Nhi kế tiếp ạ.
Dạ em xin chào luật sư và em xin chào bác sĩ Hoàng Kim Thành ạ.
Dạ xin chào chị.
Nhiều giờ thì em nghe hết cái thông tin của bác sĩ với là luật sư truyền tải đó.
Dạ.
Mà em chỉ có thắc mắc một cái là không biết neo với tóc mà mở cửa như vậy thì nó có cái đủ đồ an toàn hay không ạ? Bởi vì thực ra em cũng đi làm neo nhưng mà em có hai đứa con nhỏ.
Yeah. An toàn thì bây giờ thì mình tránh những cái gọi là tức những mình dùng tất cả những cái biện pháp gì mà gọi là họ đưa ra cho mình để mà phòng ngừa trong 6 tuần này đó, chống cái đại dịch này đó, thì phải rửa tay thật sạch, phải giữ hai bàn tay mình thật sạch này, phải tránh là đừng có đưa lên mặt lên mũi mà khi mà bàn tay mình chưa có được rửa sạch này, thì vẫn phải đeo khẩu trang này, vẫn phải cách ly. Đó là ba cái biện pháp mà xưa nay chưa có gì thay đổi cả. Không có thay đổi, tức là vẫn phải giữ đại. Nhưng mà mình không có thể nào mà ở nhà một năm, hai năm để mà tránh cái con này được. Cho nên bắt đầu đã mở ra cửa lại để cuộc dậy cái nền kinh tế đó. Và hy vọng rằng những cái biện pháp đó quý vị vẫn phải tuân theo và phải làm theo, mình bảo vệ cho mình, bảo vệ cho xã hội, những người trong xã hội luôn. Thì đó, nhưng cho nên nếu mà nói an toàn, guarantee 100% á, thì chưa có ai dám mà gọi là guarantee an toàn cả. Nhưng mà mình tránh được á, những cái gọi là cái rủi ro, tránh được mình, nếu mà không, mình gần quá, gần gũi á, thì dễ bị lây đó. Bởi vì cái con siêu vi trùng này nó lây từ người sang người đó, cho nên đó là lý do. Dạ, chứ còn mà nói là an toàn thì không có biết được, bởi vì mình không biết là ai bị ai không đó, thưa chị.
Dạ đúng rồi thôi.
Dạ.
Dạ rồi, em cảm ơn bác sĩ.
Dạ.
À, cảm ơn chị. Dạ thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ. Dạ trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio đỡ bị vang nha. Ok.
Dạ chào luật sư. À, cho em hỏi là giống như thí dụ như người mẹ mà họ dẫn người con đi đó, rồi như vậy thì mình cắt đứa bé đó, rồi người mẹ thì như thế nào?
Dạ vâng, trong cái order này đó bác sĩ Hoàng Thành, như mình đã nói đó là họ ông thống đốc ông yêu cầu là không có mang những người nào không có trách nhiệm hay không có việc gì làm đi hết đó, thì bởi vậy mình có quyền yêu cầu đứa nhỏ ngồi ở ngoài hay là ngồi một cái chỗ khác. Rất trong đây nó không có nói rõ là mình có quyền cấm không cho đứa nhỏ vô, nhưng mà trong đây ghi đó là nếu mà không có trách nhiệm không có gì thì làm ơn đừng có mang người không có dính líu vô cái việc mà phải tới đó làm.
Dạ, tất nhiên là trong thời điểm này thưa chị, để tôi cũng hiểu được cái tâm là chị bắt buộc phải có, nếu mà không cháu không có người giữ thì chắc là chị đi một mình đó, thì nó tốt hơn là phải đi với cháu. Nếu mà đưa cháu ra cắt tóc thì cũng xong rồi, bắt buộc phải đi thì phải đi thôi. Nhưng mà nó như luật sư Thông có nói đó, nó không có nói rõ ràng như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị đi với nhau, hai mẹ con thì đi với nhau thì không có cần cách ly gì cả. Nhưng mà nếu mà có người thứ ba đó là họ khác. Vâng. Tức là, nhưng mà họ cần phục vụ, tức là từng người một thôi thưa chị. Tức là ví dụ cái người thợ đó họ làm cho chị xong rồi họ mới làm cắt tóc cho bé. Chứ đâu có thể nào mà vừa chị ngồi cái ghế này, hoặc nếu có thể ngồi đó thì ngồi phải cũng cách 6 feet cái đã. Tức là cho bé ngồi một cái ghế khác, nếu mà ông chủ cái người chủ đó họ cho phép như vậy, nha thưa chị. Tức là có nhiều cách để làm đó, chứ không có khó đâu. Tức là miệng là để ngồi hai cái ghế khác, cách nhau 6 feet, rồi thợ này cắt tóc cho chị xong, thợ kia cắt tóc cho bé. Cùng một, trong tiệm chắc có hơn một người thợ thì có thể làm một lần. Còn không phải chờ cho bé xong rồi đến phiên chị. Vậy thôi.
Dạ vâng. Trong cái guideline của ông Governor đưa ra đó là họ nói là khi mà gọi vô để lấy appointment thì người thợ ở tiệm hay chủ tiệm phải nhắc với người thân chủ của mình là người khách đó là chúng tôi chỉ được phục vụ một người một lần thôi, làm ơn đừng có mang con nhỏ, người già hay một người nào thân tới để coi ngồi nói chuyện, chúng tôi chỉ được phục vụ một người và một người đó được ngồi trong ghế đó làm, người kia làm ơn đợi ở ngoài xe hay chỗ khác, chúng tôi tiếc quá không được đón người đó trong cái lobby của chúng tôi. Tại chúng tôi không được thì không được chứa người nào trong lobby, phải đợi ở ngoài hết. Thì cái đó cái guideline của ông Governor đưa ra, thì hy vọng cái đó trả lời cho chị đó là dĩ nhiên có nhiều người mẹ chồng đi làm, có hai mẹ con ở nhà, giờ mẹ phải đi làm neo thì giờ con để đâu giờ đây, cũng rất là khó xử, phải không bác sĩ?
Dạ đúng như vậy, đó là cái là tức là quý vị cũng phải tìm cách để làm sao mà theo cái đúng cái luật mà họ đưa ra đó thì nó tốt hơn.
Dạ, bây giờ vẫn còn rất nhiều thính giả gọi trên đường dây, nhưng chương trình cũng phải chấm dứt tại
và trước khi thưa quý vị là trước khi mà bây giờ đó thưa đáng là chương trình này 4 giờ chiều này đến 5 giờ là của chương trình của luật sư Thông Tùng Hoàng, nhưng mà bởi vì sáng trưa nay là bởi vì có cái lệnh này mới ra cho nên chúng tôi thấy có nhiều người gọi vào quá cho nên chưa có gọi là trả lời hết được những câu hỏi của quý vị, và chắc chắn bây giờ cũng còn rất nhiều quý vị gọi vào phản thưa luật sư Tom mà
rất
chúng ta cũng chưa
người.
Có gọi là có thời giờ không có đủ thời giờ để trả lời cho mỗi một quý vị đã và đang gọi vào, cho nên mong sẽ còn tiếp tục trò chuyện để trả lời cho quý vị những trong những chương trình lần tới thưa luật sư Tom. Nhưng mà không biết trước luật sư Tom vẫn còn có một vấn đề, bây giờ nãy giờ chúng ta nói thì bây giờ hỏi cho luật sư Tom một cái là trong cái thời gian vừa qua đó, không biết luật sư Tom mà làm trong văn phòng luật, không biết luật sư Tom có mở cửa và có những cái vui buồn nào của luật sư Tom có thể cho quý thính giả biết một chút xíu không ạ, trong cái mùa gọi là mùa dịch COVID này á.
Dạ không biết có đúng hay không, nhưng mà tại vì ở nhà đó bác sĩ Hoàng Kim Thành, nhiều người ở nhà với nhau rồi xui đó gây ra đủ thứ chuyện hết. Rồi có những người ở nhà thì suy nghĩ đường xa, nên không biết sao mà trong cái thời gian này sau khi mở cửa ra thì văn phòng Thông có rất nhiều hồ sơ làm về di chúc và làm về ly dị. Thì mình không biết là cái này nó có phải là tại việc này cái này không, hay là người ta tại vì đóng cửa vài tuần thì bây giờ những người đó bây giờ bắt đầu tới. Nhưng mà cũng tiếc là có những cái chuyện như vậy, nhưng mà di chúc thì lúc nào cũng phải nên làm hết.
Dạ, di chúc. Vậy là anh luật sư Thông nói là trước đây họ chưa có làm, hay là vì sợ bây giờ sợ có chuyện gì trong cái mùa dịch COVID này cho nên phải mau chóng đi làm di chúc ạ. Lỡ có chuyện gì mình xin nằm xuống rồi phải có di chúc cho con cái hay là vợ con trong gia đình.
Dạ, mình cũng không biết rõ lý do.
Nhưng mà vì sao lại có nhiều giấy tờ ly dị thưa luật sư Thông?
Dạ thưa không biết, là Thông không dám đoán, tại vì cái đó nó rất là tế nhị. Tại vì nhiều khi bây giờ, hồi đó thì mỗi ngày gặp nhau mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà bây giờ mấy tuần nay ngồi ở nhà lúc nào cũng nhìn qua nhìn lại, đôi khi gây ra hay là có những người ta nghĩ tôi không còn bao lâu nữa, nên những cái gì nên làm luôn bây giờ đi. Mình cũng chẳng biết nữa bác sĩ.
Chúng tôi tưởng là ở nhà thì tức như là lâu quá đi làm đó, nên trước đây đi làm thì không có thời giờ mà gọi là nói chuyện với nhau, bây giờ tức là có ở nhà thì có thể là khăng khít hơn chứ. Mà nghe luật sư Thông nói vậy thì cái đó cũng không biết rồi. Cái đó nghĩa là cũng có tức là có nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn trong cái gọi là cái mùa dịch COVID này, phải không thưa luật sư Thông đó. Chúng tôi gần cuối chương trình chúng tôi hỏi luật sư Thông có thử có gì không. Bây giờ chúng ta đang căng thẳng trả lời những câu hỏi quý vị đang có đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục thưa quý vị là vẫn tiếp tục để gọi là lên đài để trả lời cho quý vị những thắc mắc mà quý vị có trong những ngày, những lần kế tiếp thưa quý vị.
Ngày mai 1:30 chúng tôi
sẽ trở lại trong chương trình của đài Sài Gòn 900 AM vào 1:30 ngày mai thứ năm thưa quý vị. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị có một ngày nhiều sức khỏe, bình an và an lành. Xin kính chào luật sư Tom.
Kính chào bác sĩ Hoàng Kim Thành, và số điện thoại của văn phòng Tom nếu thính giả muốn gọi thẳng tới văn phòng 281-498-9904, 281-498-9904. Bác sĩ Hoàng Kim Thành xin cho số điện thoại của phòng mạch được không ạ?
Dạ, dạ, dạ. Nếu quý vị có thắc mắc, xin quý vị muốn gọi cho chúng tôi, xin văn phòng chúng tôi, số điện thoại là 281-564-2900.
281-564-2900.
Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình, và hẹn gặp ngày mai.